Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quan Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lợi phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm, giấy tay dành giữa giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dân dương.
Nam mô A Di Đà. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay là ngày cuối của khóa tu 3 ngày của chúng con, nhận sự lời mời của ban tổ chức chúng con, thượng tọa đã từ bi quan lâm trở về để ban bố cho chúng con một thời pháp. Xin kính giới thiệu với toàn thể đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Thích Minh Đạo, phó ban văn pháp tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long và cũng là giáo thọ sư trường trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long. Xin cung kính giới thiệu với toàn thể đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã đi vào chánh niệm, cung thỉnh thượng tọa chuyển pháp âm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại đức trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ở đạo tràng hiện diện của chùa Phước Hưng. Hôm nay là cái ngày thứ ba của tịnh tu, tịnh nghiệp đạo tràng niệm Phật tại nơi chùa Phước Hưng. Chúng tôi được Đại Đức trụ trì mời về đây để cùng chia sẻ những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta nương nơi đó làm cái hành trang trên bước đường tu học để đến sự an lạc giải thoát. Chúng tôi cũng được nhiều lần Đại Đức trụ trì mời về đây, nhưng lần này chúng tôi thấy cơ sở rất là phát triển. Đó cũng là một cái điều gọi là hạnh phúc, tức là Phật tử đi đến đây với cái niềm tin đối với Tam Bảo, muốn làm sao có được một cái nơi chốn tu tập một hoặc ba ngày để chúng ta có thể chuyên tu, chúng ta làm sao mà hướng đến con đường giác ngộ hạnh giải thoát thực sự. Thì vì lòng từ bi của Đại Đức trụ trì chùa Phước Hưng cũng tạo điều kiện, tuy rằng rất là nhiều công việc như chúng tôi mới vừa nghe qua Đại Đức trình bày, phải phục vụ cho bệnh nhân, tức là với tâm nguyện từ bi thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, mỗi người tu đều đặt cho mình có một cái bổn phận và trách nhiệm, trên thì đền ơn chư Phật, dưới thì cứu độ chúng sinh cũng như trả ơn cho đàn na tín thí. Có người thì làm pháp sự, có người thì chuyên đi giảng pháp để truyền bá chánh pháp, gieo rắc những cái pháp âm của Đức Phật để cho mọi người nương nơi đó mà tu tập được an lạc giải thoát. Rồi cũng có người lập nguyện với tâm từ bi cứu độ, vì chúng sinh thì rất là nhiều bệnh, đúng không? Bệnh thân, rồi bệnh tâm. Đấy, thì Đại Đức trụ trì đây, chúng tôi thấy là với tâm nguyện từ bi mà làm cái việc này rất là hay. Thứ nhất là trị cái bệnh về thân cho Phật tử. Phật tử thì chúng sinh thì người nào cũng không khỏi được cái già, cái bệnh. Đấy, đó là cái lẽ thường nhiên như thế. Nhưng mà hiện tại đây, nếu chúng ta có bệnh về thân thì cũng sẵn sàng với khả năng của mình để mà cứu giúp bớt đi cái phần nỗi khổ, niềm đau của thân. Nhưng mà cộng song song theo đó thì Đại Đức cũng tạo mọi điều kiện, như chẳng hạn như mở những cái đạo tràng chuyên tu, tịnh tu 3 ngày, 1 ngày để cung thỉnh chư tôn đức giảng sư trở về đây để truyền bá chánh pháp, chia sẻ những giáo lý của Đức Phật dạy. Để làm gì? Để chúng ta trị bệnh tâm. Vì thân bệnh thì cũng có, nếu chúng ta có luôn cả tâm bệnh nữa thì chúng ta rất là đau khổ, đúng không? Còn nếu bây giờ thân chúng ta bệnh mà tâm không có bệnh thì như vậy thì chúng ta cũng được một phần an lạc hạnh phúc. Bây giờ quý vị mình nghĩ đó, ở đây đó có người nào tâm không bệnh không? Đức Phật nói vậy nè, hạnh phúc thứ nhất là ai không có bệnh. Mà Đức Phật chia ra hai cái bệnh. Một là bệnh về thân thì cái phần sinh lý cơ thể mình bế tắc một phần nào đó, như là tim gan phèo phổi, bất cứ những cái gì của thân thể mình nó bị bế tắc, nó bị ngăn ngại, thì coi như là cái phần đó là thân bệnh thì nó đau. Nhưng nếu người nào mà không còn bệnh về tâm nữa, tâm thì tham sân si phiền não, đó gọi là bệnh của tâm. Mà người nào không có bệnh tâm nữa đó thì người đó không có gì, khổ, có đau nhưng mà không có khổ. Còn nếu chúng ta mà còn bệnh thân luôn cả bệnh tâm nữa thì đau và khổ. Quý vị nhớ vậy đó. Cho nên vì vậy đó mà nếu chúng ta chỉ bệnh về cái thân thôi mà tâm chúng ta không bệnh thì có đau mà không có khổ. Quý vị nhớ, cái khổ đó không phải là do cái bệnh thân không, mà do cái tâm của mình. Có những người quý vị mình thấy nghèo, người ta cũng
cũng khổ. Nếu nó nghèo khổ phải đi, rồi giàu người ta có khổ không? Giàu cũng khổ, tại vì tâm bệnh. Đấy, cho nên vì vậy đó mà Đức Phật nói hạnh phúc thứ nhất là người nào không có bệnh, tức là không bệnh thân và không bệnh tâm, đó gọi là hạnh phúc. Đấy. Còn nếu người nào mà bệnh cả thân lẫn tâm thì gọi là đau và khổ. Đấy, thì giờ mình chúng ta đây đó thì ai chắc thế nào cũng phải bị đau hết trơn, tại vì Đức Phật ngày xưa cũng vẫn bị bệnh, tại vì đó là cái quy luật sanh già bệnh chết là quy luật, quý vị mình nhớ nha. Sanh già bệnh chết là quy luật. Mà nếu bây giờ chúng ta đó không muốn sanh cũng không được, nghiệp lôi mình đi sanh, phải không nè? Tại vì Đức Phật nói vậy nè, ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Người nào mà muốn niệm Phật mà sanh về tịnh độ đó mà không được nhất tâm bất loạn là không sanh về đó. Còn nếu mình không có bị nhiễm ái đó, không có ái nhiễm đó, thì không có sanh cõi ta bà này. Như vậy thì ai cũng có cái nghiệp, nghiệp ái mới sanh đây. Mà bây giờ đó có cái nghiệp, có sanh có thân thì có khổ, đúng không? Có bệnh, có đau. Mà bây giờ đó là chúng ta muốn không sanh thì cũng không được, do có nghiệp ái sanh. Rồi bây giờ sanh rồi cái chúng ta muốn sao nữa? Không có già, được không? Đâu có được, đó là quy luật. Rồi muốn không có bệnh thì cũng không được nữa. Nhưng cái người có phước đó thì người ta bệnh hoặc là ít bệnh về thân. Nhưng nếu cái người mà Phật tử biết tu nữa đó thì không bệnh về tâm, thì coi như là bệnh thân nó không có giá trị lắm, nó không có đau đớn lắm, nó không có khổ. Do vậy mà hôm nay chúng tôi xuống đây mà thấy Phật tử có cái niềm an lạc, có cái niềm an vui, thì biết là Phật tử có được cái sự tu tập của mình trong 3 ngày qua. Ngày hôm nay là cái ngày cuối của ngày 3 bữa tịnh tu. Chúng tôi một lần nữa xin cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử của đạo tràng tại chùa Phước Hưng đây luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập để làm sao được an lạc, hạnh phúc, không có bị bệnh thân và tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một cái đề tài gọi là hạnh phúc. Đấy, hạnh phúc thì hồi nãy Đức Phật có nói rồi, đúng không? Hạnh phúc thứ nhất là người nào mà không có bệnh, không bệnh thân, không bệnh tâm. Nhưng mà Đức Phật nói vậy thôi, chứ thật ra Đức Phật nói người nào mà thân không có bệnh. Cho nên những chúng sinh ở ngoài đó thì bệnh cả hai, cho nên bệnh đau rồi khổ. Còn thánh đệ tử của Ngài đó thì bệnh chỉ có một bệnh mà thôi, cho nên đau thì có đau nhưng mà khổ thì không có khổ. Tại vì tâm không có bệnh, hết tham sân si phiền não thì tâm không còn bệnh nữa. Chỉ có cái đau của thân này, ai cũng phải có cái đau của thân này hết. Nhưng nếu mà tâm chúng ta hiểu được đạo rồi, chúng ta loại bỏ được phiền não rồi, không còn chấp trước rồi, thì lúc đó tuy rằng thân có đau nhưng mà tâm thì không có khổ. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị mình thấy ở đây trong cuộc sống của mình. Tại vì cả nói là cái thế gian này, vũ trụ này, hay là gọi là cái cõi Nam Diêm Phù Đề của mình, hay là nói chung như cõi thế gian mình cho đến cõi trời, quý vị mình thấy ai rồi cũng phải sanh tử, đúng không nè? Chư thiên thì có ngũ si tướng hiện, lúc nào mà có 5 cái điều suy vong. Ví dụ như chư thiên thì có cái hoa trên đầu, nếu mà từ từ nó héo là biết một tướng suy hiện rồi đó. Đấy, rồi có cái ánh sáng, mà bây giờ cái ánh sáng từ từ nó mờ đi, nó nhạt mờ từ từ lại thì biết đó là một tướng hiện của chư thiên rồi đó. Đấy. Rồi có thân thì nó toát ra cái mùi thơm, mà bây giờ cái mùi nó không còn thơm nữa, từ từ nó bị hôi. Còn mình đây tướng mình mồ hôi, đúng không? Chư thiên là vậy đó. Đấy, rồi thân của người ta vậy nè, không có bị bụi nhơ, thân người ta nó không có bị bụi đóng, nó trơn, nó bóng, nó vàng như thế, nó sáng như thế, mà bây giờ bụi từ từ nó bám. Rồi cái chỗ ngồi của mình không thích ngồi nữa, muốn ngồi dưới đất hơn cho chỗ ngồi cao của mình không thích ngồi nữa. Tức là có người ta gọi là ngũ si tướng hiện, là cái tướng đó là của chư thiên. Mà chư thiên cũng còn ngũ si tướng hiện. Còn người thế gian mình thì có gì? Sanh già bệnh chết. Người nào sanh ra rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mà cái hạnh phúc á, người nào cũng mong muốn mình có hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc Đức Phật chia ra có hai thứ hạnh phúc. Một cái hạnh phúc á, gọi là bình thường của thế gian, và một cái hạnh phúc á, là cao thượng xuất thế gian. Hai cái hạnh phúc đó. Nhưng mà thường thường người thế gian á, thì lấy cái niềm vui bằng hạnh phúc của thế gian. Ví dụ như mình được tiền của nhiều gọi là hạnh phúc, mình được gia đình mà vợ đẹp con xinh là hạnh phúc, mình được nhiều danh vọng là hạnh phúc, mình được đầy đủ ngũ dục gọi là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc bình thường của thế gian, tuy rằng khó kiếm nhưng mà nó mau mất, đúng không nè quý vị? Mình thấy những cái ngũ dục của thế gian mình đó, nó có còn hoài vĩnh viễn không? Ví dụ bây giờ á, tiền rất là nhiều nhưng mà rồi sao? Nín hơi thở rồi bỏ lại thế gian hết. Tôi thường thường hay nói rồi nè quý vị, biết không, mình cả đời người đầu tư vô để mà xây dựng tương lai hạnh phúc bằng cách có tiền thật là nhiều, có nhà cửa rất là nhiều, của cải rất là nhiều, vợ đẹp con xinh, vân vân. Nhưng mà rồi sao quý vị biết không? Vừa nín hơi thở à, cái nói vậy nè, nhà này nhà của ai? Nhà của người ta. Rồi cái vợ này vợ ai? Vợ của người ta. Rồi con này con của ai? Con của người ta. Tất cả những của cải mình tích lũy, mình nói đó là hạnh phúc của mình thật sự đó, nhưng đó rồi là của ai đâu, chứ không phải của mình. Tại sao? Ví dụ như giờ mình 30-40 tuổi mình chết, vợ mình còn trẻ rồi sao đây? Có chồng khác đúng không? Có tay gia. Thì giờ vợ đó vợ của ai? Vợ người ta. Rồi con mình bây giờ con ai đây? Rồi con của người ta. Rồi nhà mình ta vô ta ở là nhà của ai? Nhà của người ta. Tất cả những cái gì á mà mình gọi là hạnh phúc đó, khi nó còn thực thụ như thế, nhưng thực ra đó nó rất là tạm bợ vô thường, đúng không? Để như vậy mà mình chấp vào cái đó rồi đó gọi là hạnh phúc. Mà hạnh phúc trong cái vô thường tạm bợ đó, quý vị thấy có được chắc chắn không, đúng không nè? Như vậy cho nên á, nếu mà người nào á lấy cái hạnh phúc mà gọi là bình thường của thế gian đó, thì người đó hạnh phúc trong đau khổ. Tại sao? Cái nào nó không bền hoài, nó không tồn tại hoài, mà nó cứ thay đổi. Mà mỗi lần thay đổi thì mình thấy đau khổ, phải không nè? Mình muốn có, ví dụ như mình muốn tạo ra cái sự nghiệp tiền của cho nhiều đi, mình phải nhọc thân nhọc trí, phải lặn lội, phải suy tính đủ điều hết á. Nhưng mà được nó rồi sao, nó cũng không giữ được lâu nếu mình thiếu phước. Rồi có của cải cũng vậy, vợ đẹp con xinh, danh vọng cũng vậy. Như vậy đó, thì cái mà mình tìm cầu cái hạnh phúc như thế đó, Đức Phật nói đó, là mình tìm cầu hạnh phúc đó, nó chỉ là tạm bợ, mỏng manh, có đó rồi nó mất đó. Như vậy thì mình á, cái đó gọi là người không hiểu đạo. Mà nếu là Phật tử đó thì phải tìm cái hạnh phúc đó, cao thượng hơn. Đấy, Đức Phật nói vậy đó. Mà cái hạnh phúc đó nó đời đời hoài, đời này qua đời sau, nhiều đời không bao giờ mất. Thì vậy quý vị thấy cái hạnh phúc mà cao thượng, cái hạnh phúc mà gọi là không bao giờ mất, mà mình quên, mình không tìm cầu, mình đi tìm cầu cái hạnh phúc gọi là bình thường, để rồi đau khổ tại cái hạnh phúc đó. Quý vị mình thấy đi, bây giờ á, như thường thường á, mình cứ nghĩ á, mình cất cái nhà đó cho nó kiên cố, cái nhà tường cốt sắt xi măng gì đó cho vĩnh viễn như thế, để rồi á, mình được hưởng thụ như vậy. Nhưng quý vị mình thấy nó có phải vĩnh viễn vậy không? Vô thường, đúng không nè? Đức Phật nó, mà kỹ sư người ta nói 50 năm mà sắc tự oxy hóa rồi, cái gì mà không trôi trong cái vô thường? Chính thân mình còn không giữ được, hà huống là của cải ruộng vườn hay vợ con hay danh vọng. Có nhiều khi là như thế. Đó là nói cái hạnh phúc của người gọi là thế gian. Còn ở đây Đức Phật nói có 4 điều mà người Phật tử hay là cái người đệ tử Đức Phật nếu thực hành theo 4 điều đó thì gọi là hạnh phúc vĩnh viễn trong hiện tại và tương lai. Quý vị mình có chịu không? Nó là như thế. Đức Phật đưa ra có 4 điều hạnh phúc. Tôi xin trình bày quý vị mình thấy. Đức Phật nói người nào có đầy đủ niềm tin, đấy, người nào có đầy đủ giới hạnh, người nào có đầy đủ sự bố thí, người nào có đầy đủ trí tuệ, người đó hạnh phúc trong hiện tại và tương lai vĩnh viễn không bao giờ mất. Đức Phật nói như thế. Mình bây giờ mình là Phật tử á, mình có đầy đủ niềm tin không? Có đầy đủ niềm tin không? Bây giờ mình là Phật tử, mình có đầy đủ niềm tin. Trước tiên nhất á, là niềm tin Tam Bảo. Mình có đầy đủ niềm tin với Tam Bảo không? Niềm tin với Phật, niềm tin với Pháp, niềm tin với Tăng, mình có đầy đủ không? Nếu là Phật tử mà không có đủ niềm tin với Tam Bảo đó thì coi chừng Phật tử đó phải coi lại nha, không biết có phải Phật tử không à. Phải không? Đấy, nhưng muốn đủ niềm tin với Tam Bảo mà đúng đắn như pháp, thiện pháp thì coi chừng là khó. Ví dụ như bây giờ tôi nói Phật thì ai cũng biết, mình tin Phật, mình lại Phật, mình cầu nguyện đủ thứ đúng không? Mình tôn trọng Phật. Nhưng bây giờ xin hỏi mình tin Phật như thế nào? Mình lễ lại Ngài để cầu xin ban cho hay là lễ lại Ngài để làm gì? Phải không? Đấy, có nhiều người đến cũng tin Phật lắm, nhưng mà lại lễ lại Ngài để cầu nguyện giang sinh cho con được bình an gia đạo, bình an mua mai bán đắt cho con thi đậu. Ôi đủ thứ cái cầu xin Phật vậy đó. Như vậy thì mình tin Phật chưa? Đấy, thì Đức Phật nói chưa. Tin như vậy đó là chưa đủ niềm tin với ta. Tại vì ta không thể ban phước giáng họa, mà ta chỉ là một vị đạo sư, ta chỉ là một vị lương y. Vị đạo sư tức là ông thầy chỉ đường thôi. Vị lương y thì là một vị thầy thuốc hay, biết mình bệnh cho thuốc thôi. Ở đây thầy Minh Hòa đó, để bắt mạch, biết mình thân mình có bệnh, cho mình uống thuốc để hết bệnh của cái đau thân này. Nhưng mà Đức Phật thì biết mình có bệnh. Bệnh gì phải không? Bệnh tham sân si phiền não, cho nên cho mình cái bệnh, cho mình thuốc. Cho nên Đức Phật nói giáo pháp ta như phương thuốc trị tất cả bệnh cho chúng sinh. Ví dụ như bây giờ mình bỏng sẻn tham gian, Đức Phật kêu mình bố thí để phá sang tham, đó là một cái phương thuốc để trị cái sang tham bỏng sẻn. Mà mỗi lần mình tham lam, mình bỏng sẻn, có gì thấy mình khổ không? Mình á, ích kỷ nè, mình đố kỵ nè, mình sang tham nè, mình bỏng thẻn nè, lúc mà mình suy nghĩ, mình tính toán, mình ôm ấp những cái niệm như vậy, vậy quý vị thấy mình khổ không? Đấy, lỡ mình mất một cái gì đó, mình đau, mình muốn đứt ruột luôn vậy đó. Tại vì mình chấp vào đó, phải không? Đấy, rồi Đức Phật thấy mình á, là giống như sân giận nhiều quá. Thì Đức Phật nói mình phải phát khởi lòng từ bi để xóa những cái sân hận đó, là một phương thuốc nữa đó. Rồi giả dụ như bây giờ mình mà tham lam về sắc dục quá, thì Đức Phật kêu quán bất tịnh đi, trong thân này nó không có được sạch, nó nhơ nhớp như thế để phá đi cái lòng tham sắc của mình. Rồi người nào tham danh tham lợi vân vân, thì Đức Phật kêu quán vô thường đi để mà nó tiêu đi cái đó. Đó là cái phương thuốc để trị những cái bệnh tham sân si phiền não của mình. Đấy, Đức Phật là như thế đó, trị về cái tâm bệnh. Mà thường á quý vị mình biết không, khi mà tâm mình bệnh á thì mình sống mình thấy đau khổ. Giả dụ như bây giờ á mình hận thù một người nào đó mà mình chưa trả được, tối mình ngủ có yên không? Mình nằm trên nệm mà nghe nó xuống sang, mình ngủ không được, lăn qua lăn lại, đúng không? Rồi đầu óc mình mà suy nghĩ phải tìm thế nào để mình trả thù, mình tìm thế nào để mình làm cho người ta đau khổ vân vân, thì lúc đó mình cái tâm mình có được yên tĩnh không? Đấy, mình nằm ngủ có ngon không? Như vậy thì vô tình á, không biết người ta khổ chưa không biết, nhưng mà ngay nên mình khổ rồi, phải không nè? Như vậy á, cho nên Đức Phật nói á, mình nên biết cách. Mình phải tin Đức Phật bằng cách hiểu theo lời dạy của Ngài. Đấy, tin Đức Phật phải tin như vậy đó. Tức là Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta là bài bán ta. Mình tin Đức Phật mà không hiểu gì Đức Phật hết trơn á. Đức Phật là bậc giác ngộ, là người cũng bình thường như mình, nhưng mà Ngài giác ngộ được cuộc đời là vô thường, sự vật là tạm bợ mỏng manh, danh vọng nó như phù vân mây nổi vậy thôi. Cho nên vì vậy đó, Ngài từ bỏ, Ngài không chấp trước, không dính, không chấp vào trong ngũ dục đó. Ngài có thừa ngũ dục hơn mình. Quý vị mình thấy bây giờ ở đây đó, nếu nói về hạnh phúc đó ha, thì về ngũ dục mà hạnh phúc đó thì chưa ai hạnh phúc. Ở trong đạo tràng tôi dám bảo đảm là chưa ai hạnh phúc bằng ngũ dục như Đức Phật. Phải không nè? Hồi xưa Đức Phật chưa đi tu, Đức Phật là gì? Là thái tử, hoàng thái tử, tức là sẽ kế vị ngôi vua. Đấy, trong đó có đầy đủ những phương tiện dục lạc, muốn ăn có ăn chơi đầy đủ hết. Đấy, còn mình bây giờ mình chưa đâu nổi, cái danh vị thôi là hoàng thái tử mình chưa có nè, đúng không? Người ta có ba cung. Đấy, mùa hè thì ở cung nào, mùa đông thì ở cung nào, mùa thu thì ở cung nào. Đấy, khỏi cần máy điều hòa. Đấy không, có gì thấy không? Rồi hả, những người phục vụ cho Ngài rất là nhiều. Đấy, như vậy thì giữa cái mà gọi là ngũ dục của thế gian đó, mà gọi là tài thì đó, Ngài hơn mình. Nhưng mà Ngài giác ngộ được, Ngài thấy được cuộc đời nó là như thế, cho nên Ngài Ngài không có liếng tiếc, không chấp trước cho nó, mà đi tìm cái gì? Tìm cái hạnh phúc ngay nơi nội tâm thanh tịnh. Đấy, thì Đức Phật chỉ mình vậy đó. Mình phải tin Đức Phật như thế rồi sao? Mình tin như vậy cho nên nói à, con xin lễ lại Ngài, con kính trọng Ngài quá, con quý mến Ngài vì Ngài quá cao thượng, Ngài quá tuyệt vời, cho nên con lại Ngài để học theo cái hạnh của Ngài, để con tu tập giống như Ngài, để con thành Phật y như Ngài. Như thế vậy mới là đủ niềm tin Đức Phật, phải không? Quý vị có chấp nhận không? Nó là như vậy đó, chứ không phải mình tin mình lại Ngài cứ ban cho con được bình yên, ban cho con được giàu có, ban cho con được như gì, không có. Không phải như vậy. Mình là Phật tử không tin Đức Phật như thế. Thì bây giờ mình tu tập đây thì mình có được kết quả của tu tập không? Phải được, mình tin là như thế. Cho nên vậy lặn lội đường xa, tôi thấy cái đường nó vô quằn quẹo cũng xa lắm mà vô đây cũng đông. Là tại vì sao? Tại vì mình có niềm tin. Đúng không nè, mình biết là đi vô đây mình tu sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Đó là nhân quả thực thụ. Cái gì mà không có mà phải là do nhân quả quý vị? Đúng không nè? Cái gì mà không có do nhân quả? Giả dụ như bây giờ á, được cái cơ sở như thế này cũng từ nhân quả. Mới đầu á, thầy Minh Hòa về đây đâu có gì đâu, có cái chùa ngoài kia, tiếng teo ngoài kia kìa. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì mình lại mình phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho chúng sinh, người ta có niềm tin với mình, người ta hỗ trợ cho mình mở mang đạo tràng, mở mang từ từ bự bự, mua 4-5 ngàn chứ sao, mua 4-5 ngàn mét vuông chứ sao, này mua nhiều hơn nữa. Nếu mình cứ nhiệt tình, nhiệt tâm đối với Tam Bảo, đối với chúng sinh thì chúng sinh sẽ hỗ trợ mình. Mà như vậy là sao? Đó là gieo niềm tin cho Phật tử. Phải không nè? Mà Phật tử có niềm tin rồi thì sao? Dầu đường xa, người ta nói thầy thuốc hay, không cần phải quảng cáo gì, ở xa xôi trong hốc là đó vậy, thì người ta cũng lặn lội, ta tìm vô. Tại sao vậy? Ta có niềm tin. Như vậy á, thì cái niềm tin của mình á, nó là một cái điều gọi là một cái điều, là một cái định hướng để mà mình tiến sâu vào trong con đường giải thoát. Nếu mình thiếu niềm tin á, thì mình không thế nào rồi mà làm được cái gì hết trơn. Bây giờ ví dụ mình á, quý vị mình mà không tin tội phước, quý vị mình thấy có làm được không? Không tin là Đức Phật, ví dụ tôi nói vậy đi, bây giờ Đức Phật nói cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới gọi là Cực Lạc. Ở đó đó, đất bằng vàng rồng, cây bằng bảy báo, có tiếng chim, có bạn, cũng Bồ Tát vân vân. Ai về trên đó là hưởng được cái cảnh rất là hạnh phúc an lạc. Bây giờ mình không tin trên đó Đức Phật nói vậy đó, mình có tu không? Mình có nguyện về trên đó không? Không, đương nhiên đúng không? Thì mình tin. Đấy, phải tin như thế. Dầu là bây giờ mình chưa đến, nhưng mình phải tin là sao? Lời Phật nói là có. Mà phải như thế này nè nha. Tin như vậy rồi đó, đó mới có cái tha tin thôi. Mà mình phải tự tin nữa. Chứ có khi á, mình nói, Đức Phật nói như vậy. Chứ để dành cho những người nào mà người ta như mấy thầy, mấy cô rồi, người ta tu chuyên, người ta tu ngày đêm, người ta tu ở trong chùa rồi vậy chứ. Còn mình á, thì làm cư sĩ, gia viên, ràng buộc, công việc nhiều quá, nợ nần vậy, rồi sao mình về bên kia được? Nếu mình không tin chính mình vậy, mình có tu tập được không? Cũng không luôn, đúng không nè? À, mình tin Đức Phật nói như thế, nhưng mà còn phải tự tin chính mình nữa. Tại vì Đức Phật ngày xưa cũng giống như mình mà tu tập để đạt được kết quả. Thì bây giờ mình cũng vậy, kia là trượng phu ta cũng vậy, bỉ ký trượng phu ta mà ngã diệt dĩ, kia trượng phu thì mình cũng là trượng phu, kia tu tập được thì mình cũng là tu tập được. Phải tin như thế. Đấy, nói vậy đó. Mình mà tin được như vậy đó thì cái lòng tin của mình á, nó sẽ kiên cố. Cho nên ta ở trong cái ba cái điều mà gọi là của Pháp Môn Tịnh Độ đó, gọi là tin sâu, đúng không nè? Phải tin kiên cố, tin không bao giờ lui sụp, dầu có trời long đất lở cũng không thay chuyển được cái niềm tin mình nữa. Như vậy mới là tin sâu. Mà mình muốn tin sâu vậy phải làm sao? Phải bằng sự hiểu biết, phải không nè? Chứ nếu mình tin mà mình tin bằng cách người ta nói truyền miệng hay gì đó mà mình không hiểu biết, mình phải suy luận quán chiếu sâu sắc. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói á, tin là mẹ đẻ các công đức, tin hay thêm lớn căn lành, tin có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái niềm tin mình nó quan trọng vậy đó. Vậy mình có niềm tin mình mới có thể thực hành được. Có niềm tin mà hiểu biết thì mình mới có kiên cố được. Chứ còn niềm tin mình á, mà không có hiểu biết, niềm tin mình mà không sâu dày đó, thì nay tin đây rồi mai tin chỗ khác. Đúng không nè? Vậy đó. Cho nên á, quý vị biết á, cái niềm tin mà tin nhân quả nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì á, lúc nào mình cũng tin á, về tội phước, quả báo, phải không nè? Thì bây giờ đương nhiên rồi, quý vị mình thấy cái gì mà không có nhân quả. Tôi nói ví dụ đi, Bây giờ ở ngoài đời, muốn thành đạt ngoài đời như đứa bé đó, nó muốn làm cô giáo, nó phải làm sao quý vị? Muốn đó là mấy cái nhân thôi. Rồi nó phải làm sao? Nó phải học, nó vô sư phạm, nó phải cố gắng, nó học để tốt nghiệp sư phạm, nó ra nó mới làm cô giáo được, chứ không phải chỉ tin không mà được, đúng không nè? Tu mà phải thực hành nữa. Cho nên Đức Phật nói tin là đi đôi với thực hành. Đấy, mà tin đúng đắn thì mình sẽ sao? Có cái sự hiểu biết đúng đắn thì mình sẽ làm đúng, nói đúng. Có nghĩ đúng thì mình mới làm đúng, nói đúng. Còn bây giờ nếu mà mình nghĩ mà sai, mình tin mà sai thì sao? Nói sai, làm sai. Đấy, như vậy cho nên niềm tin của mình phải đặt đúng chỗ. Tin Tam Bảo, tin vào nhân, nhân quả. Cái niềm tin đó là Đức Phật nói chánh tín. Còn nếu người nào tin mà không tin nhân quả, đấy, tin mà không hiểu biết, đó gọi là mê tín. Tin như vậy đó cũng là cái niềm tin à. Chứ mà bây giờ mình không có niềm tin thì không thể nào mình làm gì được hết trơn á. Như ví dụ quý vị mình thấy á, ở ngoài Vũng Tàu á, có cái mỏ dầu gọi là Thanh Long mỏ Bạch Hổ vậy đó. Mà tại sao người ta ra ở giữa biển mà người ta khoan xuống đó để ta lấy dầu? Người ta có niềm tin không quý vị? Đầu tiên nhất á, là người ta tin cái khả năng của người ta để mà ta xét nghiệm ở dưới đó có dầu. Rồi ra ngoài đó, đó quý vị biết đâu phải đơn giản đâu. Ở ngoài sông á, sóng gió rồi khoan xuống đụng đá ngầm rồi vân vân, trở ngại dữ lắm. Nhưng mà do vì cái niềm tin người ta là ở dưới đó có dầu, dầu là trở ngại, dầu là đụng đá ngầm, dầu là bị mưa gió, sóng gió gì gì đó, người ta vẫn kiên trì, người ta neo ở đó để mà ta khoan xuống ta lấy dầu. Quý vị mình thấy không? Đấy, thì mình bây giờ đó, nếu mà bây giờ mình không có niềm tin, tôi nói ví dụ nha, mình không có niềm tin thì bữa nay nó bữa mùng 10 đó đi vô trong chùa Phước Hưng đó để mình tu tập ha. À, mà sáng ngày trời mưa rồi. Niềm tin mình không kiên cố mình đi vô nổi không? Không thể được, đúng không? Thì mình niềm tin á là bằng cách á vô tu tập như vậy đó, nó sẽ có an lạc, nó sẽ được hạnh phúc. Đấy, mà cái đó là cái nhân tốt để đời đời mình sanh ra mình gặp được Phật pháp, để đời đời mình sanh ra mình phát triển từ từ đến giác ngộ giải thoát. Đó, mình tin như vậy đó. Cho nên nói tin nhân quả là làm lành. Đầu tiên nhất nha, là tin làm lành thì sẽ được cái phước, cái quả lành. Đó, làm ác thì bị quả khổ. Phải tin như vậy. Thì mình tu tập đây là cái nhân, nhân lành hay nhân gì quý vị? Nhân lành, rồi có quả gì? Giống như bây giờ á, vô đây quý vị mình niệm Phật đó, là cái nhân gì? Nhân Phật. Nhân Phật thì có quả gì? Quả Phật, niệm Phật là phải thành Phật. Như vậy đó thì mới được à. Chứ còn mình tin nói thôi tôi niệm Phật lai rai này, em gieo duyên vậy thôi, để đời sau tôi ra tôi niệm nữa. Phải không à? Thì tin vậy nó chưa đủ. Phải tin kiên cố như thế. Mình có tin mình thành Phật không quý vị? À, Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh, tánh Phật. Như vậy mình có tánh Phật là nhân, còn có thành quả Phật không? Nếu mình thực hành thì sẽ thành quả Phật. Đấy, tôi nói đơn giản chút xíu vậy thôi. Ví dụ như bây giờ á, con mình đi học ở thành phố á, mỗi chiều thứ bảy nó về để nó lấy lương thực gì đó để sáng thứ hai để lên. Mà cái tuần thứ bảy này nó không về thì mình có nghĩ về nó không? Nghĩ lo lắng không biết nó trở làm sao mà tuần này nó không về. Rồi bây giờ mình nghĩ như vậy nó có an không? Rồi tới mỗi ngày tới tuần sau nữa nó không về nữa, quý vị mình thấy có xốn sang, có lo lắng không, có nghĩ ngợi nhiều không, đêm có ngủ được không? Thôi sáng ngày lên coi nó có chuyện gì không, tại sao nó không về, xách gói lên theo nó để kiếm tại sao mình lên trển vậy. Tại mình nghĩ tới nó, đúng không nè? Lúc nào mình cũng nghĩ tới nó, lúc nào cũng nghĩ tới nó. Bây giờ mình niệm Phật là gì? Cũng nghĩ Phật, đúng không nè? Niệm là nhớ nghĩ, nghĩ Phật. Mà lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng nhớ Phật vậy đó. Rồi khi mình mà nín hơi thở, mình xách gói mình đi đâu? Đi theo Phật, chắc chắn là như thế. Bởi vì mình nghĩ như vậy đó, phải không? Mình chỉ nhớ con mình trong vòng có mấy ngày thôi, mà mình còn xách gói mình đi lên, mình tìm nó, mình kiếm, đúng không nè? Mà bây giờ mình nhớ Phật, nhớ Phật mà cả đời người vậy, mình có xách gói mình đi kiếm Phật không? Có không? Có, phải tin như vậy. Nó là như thế. Như vậy đó mình mới đủ niềm tin với Tam Bảo. Chứ còn thôi á, mình tin mà nó cạn cợt cái đó. Mình tin chứ nhờ Phật rước, nhờ Phật ban cho, nhờ Phật. Không có, mà tự mình xách gói đi tìm Phật. Nói như vậy đó. Tại sao? Tại vì mình nhớ Phật thì phải đi tìm Phật thôi. Ví dụ bây giờ quý vị mình đây mà nhớ thầy Minh Hòa có đi vô tìm ổng không? Tìm, đúng không? Nhớ con mình thì lên tìm con mình, tại vì nó không có về. Rồi bây giờ nhớ Phật thì phải xách gói đi tìm Phật, nếu mình bỏ báo thân này. Đó, như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói là mình phải tin như vậy, tức là mình tin vào thiện pháp, tin vào tam bảo, tin vào nhân quả, để tin vào cái giáo pháp của Đức Phật. Mà mình tin như vậy đó thì từ từ cái mình mới thêm lớn được căn lành, từ từ mình mới có thể chứng đắc được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà mình tin, mà mình tin một cách nó là cạn cợt đó, thì không thể nào mà mình gọi là vững tiến trên bước đường tu tập của chúng ta. Tại vì quý vị mình nghĩ mình tu tập đây đó không phải chỉ suôn sẻ từ từ và đi đến chỗ giải thoát đâu, không có đâu. Tu tập nó trở ngại rất là nhiều, quý vị mình thấy không? Có khi ví dụ như mình chưa có phát tâm tu thì trong gia đình mình bình thường không có gì hết trơn á, nhưng tới chừng mình phát tâm mình đi tu á, bữa đó gặp khách lợi xui gia, gặp con đau, gặp gì tùm lum hết trơn à. Mình có đầy đủ cái kiên trì mà để mình đi đến chỗ tu không? Chưa nói tới những trở ngại của tai nạn nữa nha. Đấy, cho nên vì vậy đó mà cái người á đủ niềm tin á, mà bằng cái sự hiểu biết rồi đó, thì dầu chướng ngại, trở ngại, ngăn ngại gì đó, thì chúng ta cũng kiên quyết để đi đến nơi, đến nơi chỗ mà theo tâm nguyện của mình đến, đến nơi an lạc, giải thoát. Đó gọi là hạnh phúc đó. Còn nếu không đó, thì cái niềm tin mình đó, nó không sẽ thành tựu được. Đấy. Cho nên quý vị mình đừng có nghĩ mình vô mình tu rồi đó, cái chuyện gì nó cũng suôn sẻ, chuyện gì nó cũng tốt đẹp đến với mình, không có đâu. Mình khi mà mình tu đó, tôi nói quý vị mình nghe ha, là mình tin tam bảo rồi mình phải chấp nhận, giống như mình bây giờ mình đi ra ngoài biển khơi là chấp nhận có sóng gió, chứ đừng nghĩ không phải là trời yên biển lặng mình đi cách bình thường, không có đâu. Chấp nhận là như thế. Rồi bây giờ mình tin rồi đó mà mình đi tu đó là mình chấp nhận phải gặp chướng ngại, phải không nè? Nếu mà tu mà không có chướng ngại là tu mình không có tiến. Vậy đó. Mà nếu mà chướng ngại mình vượt qua được là làm sao? Do gì cái gì? Do gì có niềm tin. Có niềm tin mình mới vượt ra những cái chướng ngại đó. Rồi cái thứ hai nữa đó thì Đức Phật nói phải đầy đủ giới hạnh. Cái người nào muốn hạnh phúc đó, người đó phải đầy đủ giới hạnh. Giới hạnh ở đây mình nói gọn trong cái phạm vi đó là cư sĩ thôi, là giữ năm giới. Người nào mà giữ được năm giới đó là người đó có hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Đấy. Còn nếu người nào không giữ năm giới đó thì ngay nơi đây đừng mong gì có hạnh phúc. Dầu là lại Phật cỡ nào đi nữa, mà năm giới đó chúng ta không giữ thì người đó cũng không thể nào đạt được hạnh phúc. Đấy, nói vậy cho quý vị mình thấy đó. Tại sao vậy? Ví dụ như Đức Phật nói á, người nào giữ giới không sát sinh thì ngay hiện đời đây á, không bị tù tội giam cầm đánh đập, đúng không nè? Và tương lai người đó được sống dai sống dài, thân thể ít bệnh hoạn đau yếu. Đó là cái nhân quả hiện tại. Còn bây giờ ở đây đó mà cái người sát sinh, tôi nói giết người thôi, một gia đình mà có một người giết người đó, gia đình có hạnh phúc không quý vị? Bản thân người đó thì sao? Bị tù tội, bị giam cầm, có khi tử hình nữa, mà làm cho mình đau khổ. Rồi cái người nạn nhân kia cũng đau khổ nữa. Như vậy đau khổ cho mình, đau khổ cho mọi người. Còn nếu bây giờ mình giữ giới không sát sinh thôi thì hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc luôn cả xã hội, phải không nè? Nó là như thế. Đấy, quý vị mình thấy vậy đó. Đó là cái mà Đức Phật nói. Mà hạnh phúc á, ngay nơi đây mình hạnh phúc, không bị giam cầm rồi, gia đình là đoàn tụ, là gia đình hạnh phúc rồi. Mà tương lai người đó làm sao? Sau này có thân thể đó thì ít bệnh hoạn đau yếu nè, sống dài không có chết yểu. Quý vị mình thấy có phải là hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai không? Đấy, nó là như thế. Rồi giới đức, cái giới thứ hai là gì nữa? Là không có trộm cướp, đúng không? Không trộm cướp. Mà thường á thì Đức Phật nói người nào giữ trọn giới đức thanh tịnh á thì người đó được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Ví dụ như mình giữ không sát sinh thì ngay nơi đây mình được hạnh phúc của thân thể này à, rồi tương lai. Rồi giữ không trộm cướp là sao? Trộm thì lén lấy, cướp thì giật lấy. Mà tài sản của người ta mình muốn lăm le mình lấy thì coi chừng tài sản mình mà giữ không được đâu. Mà một gia đình á có một cái người mà gọi là trộm cướp, quý vị thấy gia đình đó có hạnh phúc không? Phập phòng lo sợ, đúng không? Nếu mà bắt được thì cũng tù tội, nếu nặng nữa thì cũng bị tử hình. Đấy, mà một gia đình như vậy thì rất là đau khổ. Đức Phật nói người nào giữ được giới này thì ngay nơi đây gia đình hạnh phúc và tương lai được giàu có của cải dư giả. Bây giờ những người nào mà giàu có của cải, biết là cái nhân lúc trước mình có, mình có giữ giới không trộm cướp đó. Tại vì trộm cướp đó, người ta còn gọi là ác nữa quý vị. Cho nên nói cái người nào muốn làm thiện, muốn làm hiền đó, là người đó phải giữ giới. Còn người không giữ giới coi chừng chưa phải thiện, chưa phải hiền. Tại sao vậy? Tôi nói kỳ đó có một cái trong bệnh viện đó, có một ông cụ đó bị bệnh. Tôi nói đơn giản thôi, mẫu tim thì nặng lắm, mẫu tim là 70-80 triệu, mẫu ruột thừa thôi cũng 5-3 triệu bạc. Còn nó không có tiền, chạy về nhà vay mượn, sáng rồi đóng tiền để mổ cho ông già, tối ông trộm lấy mất tiền. Bây giờ nghĩ ra có ác không? Nếu bây giờ không mổ là ông già sẽ chết. Mà nếu mổ tiền đâu để mổ? Chạy về tiếp tục kiếm tiền nữa. Bây giờ mình thấy không? Ác không? Làm cho người ta đau khổ. Như thế thì nửa sau này mình nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không được mặc, đó là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Còn bị người ta đánh đập nữa. Đau khổ là như thế. Cho nên Đức Phật nói người nào đó mà giữ được cái giới không có trộm cướp đó, thì ngay niệm đời đây người đó là hạnh, hạnh phúc. À, và tương lai người đó của cải dư giả, giàu có. Nói vậy đó. Người ta nói thường thường á, tay làm hàm nhai, hay là có làm mới có ăn. Nhưng mà có người có làm mà ăn không có nữa. Còn có người ta không cần làm cho ta có ăn nữa. Bởi vì mình thấy không, có nhiều người như mấy đứa bé bây giờ nó vừa sanh ra, nó ở trong một gia đình đại gia, nó có làm gì đâu, chưa làm gì hết trơn, đúng không nè? Mà tại sao vậy? Tại nó có phước đời trước, nó không có trộm cướp đây nè. Cho nên bây giờ á, là nó vừa sanh ra là ở trong một gia đình giàu có rồi, khỏi cần làm cũng có ăn nữa, phải không nè quý vị? Mình có thấy không? Còn có những người hả, sanh ra thì cha mẹ đói, sanh ra đói. Đói dài dài rồi. Tại sao vậy? Tại vì á, đời trước đây á, là trộm cướp, là lén lấy, là cướp lấy, là lừa đảo lấy, là tham sân si lấy gì gì đó. Cho nên bây giờ đây vừa sanh ra thôi đã là nghèo khổ rồi. Đấy. Rồi tay làm mà chưa có ăn nữa, bị người ta đánh đập chửi bới, có khi có của mà giữ không được nữa, bị trộm cướp nó lấy lại, hoặc cùng bị nước lũ cuốn trôi, hoặc cùng bị lửa cháy mất, hoặc cùng bị chiến tranh gì tiêu phá, hoặc cùng khi có của rồi để lại con nó tiêu xài mất tiêu. Nó như thế. Rồi nói ơi thấy tội nghiệp người đó quá, trời ơi sao như thế như thế. Không có nhân quả của đời trước, mình không có giữ giới không trộm cướp đây nè. Rồi Đức Phật nói người nào giữ giới không tà hạnh, giới thứ ba đúng không, thì người đó gia đời, gia đình hiện đời đây được chồng hòa vợ thuận, con cái hiếu thảo, và tương lai người đó được thân thể đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc. Đấy, quý vị mình thấy trong một gia đình một người chồng hay một người vợ đó mà đi văn nghệ vậy đó, gia đình nó có hạnh phúc không? Có không? Chắc chắn là không. Nếu mà chồng mà nó có vợ bé, vợ có chồng bé gì đó là không bao giờ có hạnh phúc được, phải không? Làm cho con nó buồn thẹn, làm cho vợ ghen tuông, làm cho gia đình tan vỡ hạnh phúc. Nếu mình đi phá hư hạnh tinh tiết của vợ con người, ở trong cái giới thứ ba này nè, mà gọi là quy y đó, Đức Phật có khai. Nếu là một người chồng, một người vợ mà vợ chồng mà mất rồi đó thì được quyền tục quyền, nhưng mà phải một vợ một chồng chung thủy làm ăn. Đấy, Đức Phật nói như thế, chứ không phải không cho, chỉ cấm tà dâm thôi. Phải không? Được không có được quyền phá hư hạnh trinh tiết của vợ con người. Như vậy thì cái giới tà dâm đó, quý vị mình thấy nếu mà mình trong gia đình đó mà giữ đó, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc trong hiện tại và tương lai người đó được đẹp đẽ, đúng không? Rồi gia đình đó thì chồng hòa vợ thuận, con cái hiếu thảo. Quý vị mình thấy còn một gia đình nào đó mà chồng không hòa, vợ không thuận, con cái không hiếu thảo, coi chừng mình biết bị thiếu hạnh phúc trong đời trước mà đã tạo gì. Cho nên nói có khi á, mình muốn biết cái đời trước mình ra sao đó, mình nhìn hiện tại kiếp này mình đang sống. Mình muốn biết cái kiếp sau mình ra sao, mình cũng nhìn hiện tại kiếp này đang làm gì đây. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Do đời trước mình tạo cái nhân gì cho nên bây giờ gia đình mình nó không được hạnh phúc đây. Do đời trước mình tạo cái nhân gì mà bây giờ á, mình bị nghèo cùng khốn khổ đây, phải không nè? Thì mình xét lại mình thấy, tức là do mình, tức là do nhân quả đời mình đã tạo. Nghe Phật nói vậy đó. Rồi bây giờ người nào giữ giới không nói dối thì hiện đời đây cũng vậy, cũng được an lạc, cũng được người ta kính mến à, và tương lai người đó nói ra nhiều người kính yêu. Nếu bây giờ á, mà cái người đó không giữ giới nói dối thì lời nói mình không ai tin cậy hết trơn á. Nói ra người ta không tin, đúng không? Lời nói mình mà người ta không tin, quý vị mình thấy có đau khổ không? À, đấy, Đức Phật nói như vậy đó. Thì ở trong cuộc sống này á, mà mình không đủ niềm tin với mọi người, vậy thì cuộc sống mình có giá trị không? Có hạnh phúc không? chồng không có tin cậy vợ, vợ không tin cậy chồng thì làm sao? Cho nên ta nói lời nói chẩn mắt tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói thì nó không có tốn tiền, nhưng mà mình muốn nói cho làm sao? Nói cho cay đắng người ta, cho đau khổ. Tại vì nói nó có bốn cách: nói dối, chuyện có nói không, không nói có, rồi nói gì nữa, thiêu dệt, mình uống éo, mình chuốt ngót lời nói, mình qua mỹ như thế nào đó, để cho người ta tin, để làm gì, mình có lợi dụng được cái gì đó. À, rồi nói lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, lời đầu này nói như thế này này, lời đầu kia nói kia kia, để hai bên ta thù hằn, ta chém giết nhau, rất là nhiều. À, rồi nói hung ác, chửi bới, mắng nhiếc, rủa rồi đó. Như vậy thì bốn cách nói đó, Đức Phật nói đều là nói dối, đều là ác, làm cho mình đau khổ, làm mọi người đau khổ. Mình nói mà người ta không tin tưởng, sao bị quả báo, sao quý vị biết không? Có miệng mà nói không được. Lời nói là cho ta đau khổ, sau này không có miệng, có miệng mà không có nói được. Mà có miệng không nói được là khổ dữ lắm nha, ta gọi là câm ngọng ú ớ rồi đó. Phải là mình nói ra, ví dụ Phật tử nói ra là lời vàng lời ngọc, giống như Đức Phật nói là kim khẩu kim ngôn, lời nói ra là người ta tin tưởng, người ta kính mến, người ta vâng, người ta nghe, người ta muốn đầu lị lại lễ lại để mà nghe nói. Mà Đức Phật nói người nào á mà hiện đời đây giữ được cái giới đó thì tương lai người đó có trí tuệ minh mẫn. Còn thôi á, bây giờ quý vị biết không, có nhiều người tôi thấy á, do gì vui sao đó mà uống hả, sai rồi đó, không biết đường đi về, có khi nằm té bên lề đường, có khi đi hết con lộ vậy đó. Lạng lạng vậy đó. À, thì đó là cái nhân, có khi tiền của rơi mất cũng không biết, mà nó sanh ra nhiều cái bệnh nữa, uống rượu nhiều chai gan. À, nhiều sanh nhiều cái bệnh, rồi sân si mà nó nổi lên, nó làm cho mất đi hạnh phúc của gia đình, làm cho mất đi cái sự an vui của xã hội. Đấy quý vị mình thấy. Thì như vậy đó, ở đây đó, nói như vậy đó chứ quý vị mình thấy, nếu là cái người Phật tử mà đầy đủ sự giới hạnh thì quý vị mình thấy cái người đó có hạnh phúc không? Chẳng những mình không có sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, mà còn biết bố thí, không sát sinh mà còn biết phóng sinh, không trộm cướp mà còn bố thí, không tà hạnh mà còn ban niềm vui hạnh phúc gia đình, không nói dối mà còn nói lời chân thật, đúng không? Không uống rượu mà không pha chế làm cho chất sai để cho người ta uống để người ta đau khổ. Bây giờ có nhiều người nói hồi đó Đức Phật cấm uống rượu không à, bây giờ hút chích xì ke được, hiểu không? Tại đâu có cấm. Phải không? Không, Đức Phật nói đó là tại vì lúc đó chưa có xì ke, chứ có xì ke là Đức Phật nói rồi là không được chích xì ke ma tí à. Tại vì những cái chất nào kích thích làm cho mình cuồng tâm loạn trí, những cái xa xỉ như cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma tí, những cái chất mà làm cho là tiêu hao trí tuệ mình, nó làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người đau khổ là Đức Phật cấm. Nó nằm trong cái giới đó. Chứ đừng nghĩ là Đức Phật hồi xưa chỉ cấm uống rượu không à, còn uống mà chất kích thích như là chẳng hạn như xì ke đồ, ma tí đồ uống được. À, heroin rồi gì đó. Không phải, phải không? Đấy. Thì như vậy quý vị mình thấy, sanh ra một con người mà mình bị bệnh hoạn đau yếu hoài hay chết yểu, mình có chịu không? Không chịu, vậy mình phải làm sao? Phải tu, tức là giữ cái giới không sát sinh thì mình được sống dài ít đau bệnh. Mà cái người nào trên thế gian này mà ít bệnh và coi như là sống dài là người đó gọi là hạnh phúc. Phải không nè, hạnh phúc đó, chứ không phải không hạnh phúc đâu. Người đó có phước dữ lắm đó. À, rồi bây giờ á, mình được sống dai, ít bệnh, nhưng mà nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mình chịu không? Không, vậy phải làm sao? Để tu giữ giới không trộm cướp, mà còn bố thí, đúng không nè? Đấy, rồi giờ mình sống dai, mình giàu có, nhưng mà mình xấu xí người ta gọi là xấu sao đó. Mà gia đình mình không hạnh phúc, mình chịu không? À, có khi những người bây giờ quý vị mình thấy người ta có uy quyền, người ta giàu có, nhưng mà vợ chồng vẫn ly dị như thường, vẫn không hạnh phúc như thường. Quý vị mình thấy có không? Nó là như thế. À, tại vì giàu có là một lẽ do hồi xưa bố thí, nhưng mà không giữ giới tà hạnh, cho nên bây giờ gia đình mình không hạnh phúc. Cái đó nó riêng, phải không nè? Đó. Cho nên như vậy mà mình sống dai, mình giàu có, nhưng mà gia đình mình không hạnh phúc, hoặc cùng mình xấu xí cũng không được. Cho nên muốn gia đình mình hạnh phúc, muốn mình được đẹp đẽ trong tương lai, phải làm sao? Phải giữ giới không tà hạnh. Đấy, giờ sống dai nè là do giờ giữ giới không sát sinh, phải không? Giàu có là giữ giới không có trộm cướp nè. Rồi giờ mình giữ giới tà hạnh là mình đẹp đẽ nè, nhưng mà lời nói mình không ai tin, hoặc mình không có lời để nói, với gì mình chịu không? Câm ngọng quá đó, chịu không? Không, muốn lời nói mình ra phải người ta kính mến, lời nói phải thanh tao, giống như mấy ca sĩ bây giờ là ca sĩ là tốt. Để vậy thì phải làm sao? Phải giữ giới không? Nói dối. Nói dối để người ta đau khổ. Không nói dối. Như vậy thì ngay đó sống dai, giàu có, đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, nói người ta tin yêu, nhưng mà trí tệ không không có. Bây giờ chịu không? Vô lớp học thì 40 người, mình hạng thứ 40. Nói trước quên, nói làm sao quên trước, có gì chịu không? Không thì vậy phải làm sao? Giữ giới, không uống rượu sai, sai xỉn, không có xài sử dụng chất kích thích. Thì như vậy một con người mà được đầy đủ như thế thì quý vị mình nghĩ cái người đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc, hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Đó gọi là cái đó là cái hạnh phúc gọi là cao thượng, cái hạnh phúc xuất thế gian, cái hạnh phúc mà không có mất. Ví dụ như bây giờ á, mình nghĩ mình có tiền nhiều á, là hạnh phúc, thì coi chừng bị trộm cướp nó vô mất mình đau khổ, đúng không? Có vợ đẹp coi chừng người ta cũng lâm le dòm ngó. Nếu mình không đủ phước đức, mình không có giữ những cái giới như thế này thì coi chừng gia đình mình cũng chưa chắc, phải không nè? Tại cái hạnh phúc của thế gian nó tạm bợ, nó vô thường. Còn cái hạnh phúc như thế này, rồi tới cái thứ ba nữa là đầy đủ lòng thí. Tức là thí, dù mình nói là bố thí đi, mình biết san sẻ, mình có cái tâm vui thích, mình san sẻ những cái lợi lộc và cùng với mình cho những người nào hoạn nạn đau yếu. Bố thí nhiều cách lắm, nhưng mà gom chung lại là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Bố thí tài tức là tài nó có nội tài, có ngoại tài. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy người đó đau khổ, bần cùng khốn khổ, thì mình có chút ít tiền gì đó hay là có của gì mình tặng cho, đó là ngoại tài. Đấy. Rồi có người nói chứ con nghèo quá làm sao hành hạnh bố thí được. Nó nghèo, Đức Phật nói không lẽ mình không có ít hột cơm mình cho con kiến ăn sao? Không lẽ mình không có miếng vải rách để cho người ta băng vết thương sao? Đúng không? Rồi còn cái nội tài nữa chi? Bây giờ ví dụ như nói giờ tôi đâu có tiền đâu mà tôi cúng cho ông Minh Hòa, ông xây dựng ngôi sao lớn như vậy đó. Nó vậy được không? Không, không có tiền mình có công không? Không có ngoại tài thì có nội tài. Mình công quả, mình làm phước bằng cái nội tài mình. Ví dụ như bây giờ mình đi trên xe, mình thấy mình lên trước, mình có ghế ngồi, nhưng mà những người sao già đi lên lụm cụm mà chưa có ghế, hết ghế rồi, xe buýt mà. Những người có con, những người có mang đó, vậy đó, thôi mình nhường chỗ người ta ngồi, mình có bố thí không? Đi tới chỗ mình cũng xuống, nhưng mà làm niềm vui, làm cho người ta vui, mà mình cũng được cái phước. Hay mình đi dọc đường thấy bà già đi qua lộ rung rung mà qua không được xe nó chạy ào, đâu dám qua, mình chỉ dẫn cho qua bên kia. Có bố thí không? Bố thí bằng nội tài, chứ không phải chỉ có tiền không mới bố thí được, phải không nè? Hay là ví dụ như á, bố thí bằng cái gì? Bằng cái vô quý. Thấy người ta đang bị khủng hoảng đau sợ gì đây, bệnh mà sắp sửa bác sĩ chạy gì đó, mà sợ gì đó, thì mình nên an ủi, mình nói như thế nào để cho người ta bớt đi cái cơn buồn, cơn sợ đó, thì cũng gọi là bố quý, vô quý. Hạnh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một có một cái hạnh, ngoài cái hạnh từ bi của ngài ra còn có cái hạnh gì nữa quý vị biết không? Vô quý bố thí, gọi là vô quý thí. Ngài nói người nào có đau khổ, có khổ nạn, niệm danh hiệu ta thì ta cứu giúp, tức là làm cho một cái sự người ta an tâm, làm cho người ta không sợ. Chứ có khi á, người ta khủng hoảng quá, đang bị cái chuyện gì của gia đình khủng hoảng không dễ tỏ được, nhưng mà nhờ người khác khuyên răn, nhờ nhớ ngài như thế mà bớt đi cái phần đầu buồn, gọi là bố thí vô quý. Hay là bố thí pháp. Ê, bố thí pháp, giả dụ như bây giờ á, mình học đạo, mình hiểu đạo, không phải chỉ riêng mấy thầy mới đi bố thí pháp, mà chính mình cũng bố thí được, đúng không nè? Đức Phật ngày xưa cho Phật tử được. Đức Phật nói ta có 4 chúng đệ tử, 2 chúng xuất gia, 2 chúng tại gia. 2 chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni. 2 chúng tại gia U Bà Tắc, U Bà Di, tức là người Phật tử nam, Phật tử nữ. Người nào, chúng nào cũng có thể tu theo hạnh giải thoát, và cũng có thể giải thoát. Thì chúng xuất gia cũng tu hạnh giải thoát và giải thoát. Chúng tại gia cũng tu hạnh giải thoát và giải thoát. Chúng nào cũng có thể thuyết pháp, truyền bá chánh pháp được. Truyền bá bằng thân giáo, bằng khẩu giáo. Khẩu giáo thì đi ra mình nói pháp, nói là bằng khẩu giáo. Nhưng mà có những người ta không nói được, nhưng mà ta ứng dụng, ta thực hành theo lời Phật dạy. Gia đình người ta hạnh phúc, người ta sống mẫu mực theo cái giới luật của Đức Phật, thì mọi người ta cũng kính yêu, người ta làm theo là bằng thân giáo. Có những gia đình quý vị biết không, ngày xưa đó, một tháng á, thì vợ chồng lục đục tới mấy ngày, 30 ngày thì nhiều quá đúng không? 15 ngày. Nhưng mà từ từ đi vô những đạo tràng tu tập và hiểu đạo ra, biết nhường nhịn, biết khoan dung, biết độ lượng tha thứ, biết buông bỏ, buông xả. Đấy, thí là buông xả nữa. Mình biết buông xả, vô trong chùa Phước Hưng tu tập, về cái bớt bớt, cái người ta thấy, ừ sao gia đình nhỏ đó sao cỡ này, thấy cả tháng mà chưa thấy nó cự cãi nha, không biết sao vậy. Hỏi nè, tôi nhờ tôi vô chùa tôi tu á, vô mấy cái đạo tràng vô Phước Hưng. Do tôi tu á, tôi thay nghe mấy thầy dạy, nói mình giận là mình đau khổ thôi, giận gia đình không có hạnh phúc chứ không làm gì, tôi buông xả bỏ cho nên gia đình tôi giờ cả tháng mà chưa có lục đục vậy đó. À, vậy mà dẫn tao đi chứ coi. Đó, thì bằng cách gì? Truyền bá chánh pháp bằng thân giáo chứ không cần phải nói. Mình bằng cách mình ứng dụng, mình sống mà theo chánh pháp được an lạc, được hạnh phúc thì mọi người cũng theo đó để mà đi theo, để học hỏi theo. Đó là bằng cách truyền bá. Như vậy thì bố thí ở đây đó, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Thì nói vậy chứ quý vị mình thấy bố thí vậy có tốn không ha? Tốn tiền không? Nghèo bố thí được không? Nghèo bố thí được. Rồi già bố thí được không? Bố thí được. Nhỏ bố thí được không? Được. Tất cả ai ai nếu là Phật tử muốn được hạnh phúc, muốn được bố thí, người đó bố thí được. Ví dụ như thí là buông bỏ, là buông xả, đúng không nè? Thí là buông xả bỏ đi, thì những cái tham mình có thể mình bỏ được không? Nó có tốn tiền không? Đấy, những cái sân mình xả bỏ. Mà xả bỏ bằng cách gì? Bằng cách tu tập theo lời Phật dạy mình mới buông xả được. Chứ không phải mình nói bố thí là cứ ban cho, là cho tiền, cho của, là cho thuốc men, là cho gì gì đó, rồi bố thí pháp gì gì đó, không có. Mà ngay nơi chính mình muốn bố thí thì phải bố thí mình trước. Mình muốn cho người ta an vui thì phải cho mình trước. Tức là mình muốn xả thì xả cái gì? Người ta xả tiền thì cũng là bỏ cái lòng ích kỷ của mình. Thì bây giờ mình cho người ta tiền là xả bỏ lòng ích kỷ. Thì bây giờ những lòng ích kỷ mình, những lòng tham lam, những lòng sân hận, nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình có nên xả không? Có xả là có thí, phải không nè? Còn nếu người nào tu tập mà chỉ lo thí bên ngoài mà không thí bên trong thì coi chừng người đó chưa phải là bố thí. Cho nên là đó tôi có nói, có cô đó lại vậy nè. Nói thầy ơi, con muốn làm cái hạnh phóng sanh. Con muốn phóng sanh để cho nó được an lạc, để cầu nguyện cho cha mẹ con được sống dai gì đó. Phóng sanh. Phóng sanh là gì? Phóng là buông đi cho chúng sinh đó được hạnh phúc, hết đau khổ, đúng không nè? Phóng là buông đi cho, muốn cho chúng sinh hết đau khổ là phóng sanh. Tôi nói không biết phóng sanh như vậy mà có thực sự phóng sanh không nữa. Thấy con vật đó, con gắn, con rùa gì đó, con cá gì đó phóng sanh, con chim gì đó phóng sanh, cho nó đừng có bị đau khổ, nó vui lắm, thả nó rồi nó vui lắm. Vậy mà ở nhà mình không chịu phóng sanh vậy hết trơn á. Phóng sanh sao? Cha mẹ mình mới nói tức một tiếng, táp táp là liền, nhai là liền à. Có phóng không? Có xả không? Không. Nếu bây giờ phóng sanh trước, thứ nhất cha mẹ mình nói những lời cay cú, những lời mà không phải gì đó, thì thôi mình buông bỏ đi. Phóng sanh không? Phóng sanh để cha mẹ mình đừng đau khổ. Bây giờ mà mình nói lại thì cha mẹ mình đau khổ không? Có phóng sanh chưa? Rồi, chưa nói. Bây giờ á, nói phóng sanh. Phóng sanh mà làm sao? Mình ăn không biết bao nhiêu cái con chúng sanh. Phải không nè? Có nhiều người nói, trời ơi, tôi ăn hiền ở lành à. Hỏi ăn hiền có ăn chay trường chưa? Chưa, ăn vậy hô hiền. Đúng không? Rồi nó phóng sanh đi thả mấy con chim kia, thả con chim mà mua con rùa bự để ăn. Phải không? Đấy thì đã phóng chưa? Chưa phóng, đúng không nè? Thì như vậy mình phải tập phóng sanh lần lần. Thứ nhất á, là phải tập ăn chay một tháng 3-4 ngày gì đó, mình phóng từ từ. Ngày đó mình không ăn chay, tức là mình không có giết, mình không có sát sinh. Phải không nè? Là phóng sinh. Rồi từ từ đó mình biết cách tu tập để mình xả bỏ cái lòng sân giận của mình đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với con mình, đối với những người xung quanh mình. Mình biết xả bỏ thì ngay nơi đó là gọi là phóng, phóng sanh. Phóng sanh là buông xả lòng ích kỷ, bõng sẻn, tham gian, sân hận, đố kỵ. Mình buông xuống, mình xả bỏ những cái ngũ dục mà mình chấp trước lúc bấy giờ, hồi đó giờ để đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Thì bây giờ mình xả đi. Quý vị mình thấy, Quý vị mình thấy như vậy đó là thí, đúng không nè? Như vậy mới gọi là thí. Thí là sao? Thí là buông xả, đúng không nè? Thì mình giờ mình bố thí là mình cho cái người nào đó, tức là mình cũng buông xả lòng ích kỷ của mình, phải không? Mình cho người ta thuốc cũng là buông xả lòng ích kỷ của mình. Thì bây giờ những cái lòng bõn sẻn, ích kỷ, tham gian mình mà mình bỏ đi, mình xả đi, có phải bố thí chưa? Thí, phải thí như vậy thì mỗi ngày mới được an lạc. Phải thí như vậy thì mỗi ngày mới hạnh phúc. Chứ không phải thí chỉ có một cái là mình mua cá, mình phóng sanh, hay là bố thí bằng cách cho tiền, cho bạc gì người ta không. Mà ngay nơi mình sân si vẫn còn, thì vậy nó chỉ được cái phước thôi. Đúng không nè? Mà mình chưa gọi là trọn vẹn hạnh phúc. Mình chưa gọi trọn vẹn hạnh phúc. Cho nên phải biết cách để mình xả bỏ, tức là buông bỏ. Bây giờ quý vị mình nghĩ đó, khi mình giận lên rồi đó, mình có khổ không? Khổ, rất khổ. Tại sao? Mình giận cái người nào đó rồi đó, nếu là biết tu chút đó, thì nhịn, đúng không nè? Không nói nhưng mà về nhà tức. Nghĩ tại sao nó nói như thế. Rồi ngủ tức vậy đó thì ngủ không được. Ngủ không được thì ăn không ngon. Ăn không ngon thì sanh bệnh. Thì vậy thì mình có khổ không? Không. Bây giờ mình thấy là mình xả một cái. Xả một cái thì lúc đó còn nghĩ ngợi gì không? Không nghĩ ngợi thì ăn ngon, ngủ ngon. Ngay lúc đó là hạnh phúc, không có gì chứ. Hạnh phúc trong hiện tại như thế. Cho nên ngày xưa quý vị biết không? Đức Phật đi khất thực đến một cái vùng đó. Thì có ông Bà La Môn đó, ông thầy ông chửi Đức Phật. Ông chửi Đức Phật. Thì Đức Phật cứ im lìm, Đức Phật đi thôi, không nói gì nữa. Tại sao mà chửi quý vị biết không? Tại vì biết Đức Phật đi đến đó là tín đồ nó bị mất. Theo tín đồ của Đức Phật. Cho nên cứ chửi rồi Đức Phật đi, không nói gì nữa. Thì ông chạy lại ông trước. Ông chặn lại ông hỏi. Cụ Đàm, ông thua tôi chưa? Thì Đức Phật mới chạy tàu cụ xuống, ngồi xuống. Đức Phật nói thế này nè: kẻ thắng thì thêm quán, người thua thì ngủ không yên. Thắng thua hai điều xả, ấy đặng an ổn ngủ. Nhìn thấy không? Đó, thắng thêm quán không? Mình chửi lộn với người nào, đánh lộn người nào đó, mình thắng mình có sợ không? Kết quán thù, sợ mơi mốt để mình đi, nó cặp bè nó túc kích gì, nó đánh mình chết. Cũng sợ, cũng lo, đúng không? Còn mình thua mình có ngủ yên không? Tức. Đúng không? Mà cái thắng với cái thua đó đó, mà nếu chúng ta xả được, quý vị mình nghĩ á, nếu mà thắng thua hai cái đó mà mình xả được, mình có đặng an ổn ngủ không? Ngủ thẳng cẳng rồi giờ nào, không có mơ mộng, không có tức tối gì hết trơn á. Như vậy thì thí là xả. Xả những cái đó, xả những cái oán hờn, những cái mà người ta hồi xưa gieo cho mình đau khổ, đúng không nè? Xả những cái mà nó làm cho mình á, là đau khổ, tức tối, bực bội gì đây? Bây giờ mình xả đi để tinh hồn, tâm thần mình đó nó yên ổn, nó vui vẻ. Đó gọi là hạnh phúc. Mà có nhân hạnh phúc thì có quả hạnh phúc không? Bây giờ đây mà mình không được an lạc hạnh phúc thì chết, mong được an lạc hạnh phúc thì không có bao giờ đâu. Phải không nè? Mà ngay nơi đây chúng ta an lạc hạnh phúc là nhân, để khi chết chúng ta được an lạc hạnh phúc. Đó là cái quả. Đấy, có nhân an lạc thì có quả an lạc. Có nhân hạnh phúc thì có quả hạnh phúc. Còn nếu bây giờ đây đó mà mình không có cái nhân an lạc, không có cái nhân hạnh phúc, hay là gọi là nói cho gần lại nữa đó, mình không có cái nhân giải thoát. Tại vì xả bỏ vậy đó thì mình không còn chấp trước, không còn dính mắc, gọi là giải thoát. Mà nếu chúng ta không có xả bỏ, tức là chúng ta còn chấp trước, chúng ta còn dính mắc, thì dính mắc thì phải sanh tử thôi. Dầu muốn giải thoát cũng giải thoát không được, phải không nè? Mà bây giờ nếu chúng ta xả bỏ như thế, không muốn giải thoát cũng tự giải thoát. Tại vì xả bỏ là không còn dính mắc, không còn chấp trước. Mà ngay nơi đây nhân không dính mắc chấp trước thì có cái quả giải thoát không có xa. Mà ngay nơi đây không chấp trước, không dính mắc, gọi là thí đó, thì người đó gọi là hạnh phúc. Bởi vì mình thấy cái hạnh phúc là ngay nơi chúng ta biết tin theo lời Phật dạy và ứng dụng theo lời Phật dạy. Giống như là Đức Phật kêu mình phải giữ giới để được hạnh phúc. Giữ giới là hạnh phúc rồi. Rồi bây giờ phải biết thí, tức là biết buông xả. Đầu tiên nhất là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Kế đó nữa là chúng ta phải biết buông xả những cái oán hờn, những cái chấp trước, những cái sân hận, những cái mà cuộc chúng ta đau khổ đó. Tại vì giải thoát là gì? Giải thoát là mình cởi những cái ràng buộc thôi, đúng không nè? Thoát tam giới chi khổ quả, giải hoặc nghiệp chi phiền trược, đúng không nè? Giải là cởi mở những cái nghiệp mê mờ của mình, những cái tham sân si mình đó, để làm gì? Để thoát là ra khỏi tam giới này. Giải hoặc nghiệp chi phiền trược, thoát tam giới chi khổ quả. Cái người mà có thí như vậy thì người đó mới được giải thoát, mới được an lạc, mới được hạnh phúc. Đấy, rồi kế đó nữa, một cái nữa đó là gọi là đầy đủ trí tuệ. Tức là nãy đưa ra bốn cái: đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ lòng thí và đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ ở đây đó nó có hai cái rõ ràng. cái trí tuệ hữu sư và cái trí tuệ vô sư. Mình hiểu biết gọi là trí tuệ, mà trí tuệ đó của thế gian. Rồi cái hiểu biết từ từ chúng ta ứng dụng tu tập để chúng ta loại hết những phiền não tham sân si kiết sử hết, để đạt được trí tuệ vô sư. Như vậy thì bây giờ muốn có sự hiểu biết chúng ta phải làm sao? Muốn có được trí tuệ chúng ta phải làm sao? Quý vị mình nghĩ phải làm sao? Đầu tiên nhất là mình phải học pháp nè, đúng không nè? Mình phải học pháp, tại vì á, học mình hiểu ra, mình ngộ ra, mình biết ra những cái gì mà chúng ta chưa hiểu chưa biết. Giống như đi dài nè, thấy nè, để bản học là để hiểu biết, đúng không nè? Học là để hiểu biết, cái đó là thế gian. Học là để hiểu biết, còn trong đạo mình nói học là để hiểu ra, để ngộ ra, để nhận ra cái con đường gọi là an lạc hạnh phúc. Đấy, thì đó gọi là trí tuệ. Mà mình vô mình học pháp là từ từ mình tăng thêm trí tuệ. Đấy, mà có học như thế đó, từ từ mình mới sáng ra. Đấy, rồi cái mình mới hiểu ra thì mình nương nơi đó để mình tu tập được. Nếu mà mình không học thì lấy đâu mình hiểu, lấy đâu để mình ứng dụng mình tu tập để đạt được cái trí tuệ gọi là vô sư. Cho nên á, thường á, người thế gian á, gọi là cái hạnh phúc của người thế gian đó, thì người ta lấy ngũ dục làm hạnh phúc. Còn cái người mà xuất thế gian đó, xin lỗi, cái người mà tu tập theo con đường giác ngộ giải thoát đó, thì ta lấy gì? Lấy trí tuệ làm hạnh phúc. Ta gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của mình, chứ không phải là của cải tài sản là sự nghiệp. Tại vì cái của cải tài sản ngũ dục đó, nó còn hơi thở đây thì mình còn có thể mình ứng dụng chút đỉnh, nhưng mà nín hơi thở rồi thì bỏ. Như nãy tôi nói vậy đó, nhà nhà của người ta, con của người ta, vợ vợ của người ta, ruộng vườn tất cả đều của người ta, vậy thì sao mà nó bất công quá, đúng không nè? Như vậy không phải là của mình, mà mình chăm sóc, mình chăm bón, mình giữ gìn, mình tạo bằng nhiều cái nghiệp để mà được cái đó, mà được đó không bền vững. Còn cái này đó, trí tuệ là sự nghiệp của mình, nó có đời này, nó còn đời này an lạc hạnh phúc, nó có đời sau, nó nhiều đời sau đều an lạc hạnh phúc. Cho nên như vậy mới gọi là trí tuệ là trên hết. Cái gì mình nhớ nha. Mà muốn có trí tuệ là chúng ta phải trau dồi, tức là phải học hỏi để có trí tuệ hữu sư. Chúng ta vô đây chúng ta học là chúng ta trau dồi trí tuệ hữu sư, chúng ta tu là chúng ta trau dồi trí tuệ vô sư. Mà có trí tuệ như vậy đó thì chúng ta mới giải thoát được. Quý vị nghĩ có trí tuệ mới phá được vô minh phiền não, mà vô minh phiền não tan thì tánh giác tánh Phật mới hiển bày. Còn mình muốn thành Phật mà không có hiển bày được tánh Phật thì làm sao thành Phật? Muốn giải thoát mà cứ cuộc bó hoài không bao giờ giải thoát được. Cho nên vì vậy đó mà nói trong Pháp Cú 75 Đức Phật nói thế này nè: một đàn đưa đến thế gian, một đàn đưa đến niết bàn, hàng đệ tử của Phật hãy biểu biết như thế, chớ nên tham đắm thế lợi để chuyên chú vào đại giải thoát. Mình đừng có nên tham đắm vào thế lợi. Thế lợi tức là cái tài sản, cái mà gọi là cái lợi lộc của thế gian. Cái đó nó chỉ là tạm bợ, mình có phước thì mình sẽ được hưởng, phải không? Nhưng mà đừng tham đắm nó, mà phải làm sao á để chú tâm vào trong đạo giải thoát. Mà muốn giải thoát phải thực hành theo lời Phật dạy. Giải thoát tức là khỏi sự ràng buộc, khỏi sự đau khổ dính mắc chấp trước. Cho nên nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc thật sự trong hiện tại và tương lai thì chúng ta phải học tập thực hành theo 4 điều mà Đức Phật đã dạy. Quý vị mình nhớ 4 điều đó là gì? Là phải đầy đủ niềm tin, phải đầy đủ giới đức, phải đầy đủ sự thí và phải đầy đủ trí tuệ. 4 điều đó mới gọi là cái hạnh phúc mà vượt cõi thế gian này, mới gọi là hạnh phúc cao thượng. Còn cái hạnh phúc trong ngũ dục, cái hạnh phúc mà trong cái ăn uống ngủ nghỉ tiền tài danh vọng bóng sắc, đó là hạnh phúc của thế gian, nó còn nằm trong vòng đau khổ. Mà ở đây tôi thấy Phật tử là con Phật, là con bậc giác ngộ, là phải giác ngộ để làm gì? Để siêu xuất thế gian, chứ không phải mình chỉ tu để mong cầu được bình yên vậy là rồi. Không phải như thế, đúng không nè? Tại vì á, nếu mà còn sanh tử là còn đau khổ không quý vị? Dầu cho là lên ở cõi trời làm chư thiên đi nữa cũng còn ngũ si tướng hiện. Còn ở thế gian mình đây, ví dụ như người nghèo cũng khổ, rồi người giàu vậy đó có khổ không? Có bị sanh già bệnh chết không? Là quy luật. Có nhiều người nói bây giờ ha, ở bên Singapore á, người ta chỉ bệnh hay lắm, hư thận, thai thận, hư tim, thai tim, hư cái gì, thai cái nấy, giống như phụ tùng của xe Honda xe vậy đó. Như vậy tôi nói như thế này nè, tôi nói chà, như vậy là chắc ở bên Singapore đó người ta không có chết nha, tại vì hư cái nào ta thai cái nấy, hư cái nào thai cái nấy à, hay là ta sống 800-900 tuổi gì đó, nó đâu có thầy, người ta cũng chết vậy đó. Ủa vậy sao? Như vậy thì người ta thai thì cái duyên người ta còn thì thai, có thể mình có phước thì mình sống thêm được một ít năm nữa, đúng không nè? Còn nếu thiếu phước mình không có thai được thì mình chết sớm ít năm, chứ thực ra không bao giờ không chết. Quý vị có chấp nhận vậy không? Nó là như thế, chứ đừng nói Singapore chị bệnh hay lắm rồi cái ai cũng người ta đi Singapore thì chị cũng chết, chết, đúng không? Bây giờ cái đó là, nó là như thế. Cho nên vì vậy đó, nếu mà chúng ta lấy cái hạnh phúc của thế gian thì rồi cũng vô thường. Thì vậy chỉ có cái hạnh phúc theo lời Phật dạy thì cái hạnh phúc mới gọi là vĩnh viễn, cái hạnh phúc mới gọi là xuất của thế gian này, đó mới gọi là trọn vẹn hạnh phúc. Thì hôm nay chúng tôi về đây cũng có duyên gặp gỡ lại quý Phật tử, chúng tôi chia sẻ gọi là hạnh phúc. Thì chúng ta là người con Phật, chúng ta là người bậc giác ngộ, là chúng ta phải hạnh phúc theo cái gọi là cao thượng. Chúng ta phải tìm cái hạnh phúc cao thượng, cái hạnh phúc mà gọi là siêu xuất thế gian, để vĩnh viễn chúng ta được hạnh phúc, hay là hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc của tương lai. Đừng có hạnh phúc mà bình thường của thế gian để rồi đau khổ, cứ là hạnh phúc chỉ là trá hình trên đau khổ. Quý vị thấy đúng không nè? Ví dụ có nhiều người ta tìm cầu hạnh phúc bằng cách mà vợ nhiều, nhưng mà càng nhiều thì càng chết sớm. Đúng không nè? Thôi sau khi dứt lời, chúng tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ toàn thể quý Phật tử nam nữ của đạo tràng chùa Phước Hưng luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập để sống ngay nơi hiện tại được an lạc hạnh phúc, và tương lai cũng hạnh phúc an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính lạy tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tỳ duyên quá đạo vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. 90 phút vừa qua thượng tọa đã chỉ dẫn cho chúng con những điều đâu là hạnh phúc nhất của cuộc sống. Chúng con thay cái lời giống là từ ở Bắc Hà Nội đó kìa, chúng con quá sung sướng. A Di Đà Phật. Chúng con quá sung sướng khi được nhận những lời pháp nhũ rất là thực tế, nhất là cái thời buổi hiện nay. Chúng con không biết, đôi khi đang đứng trong hạnh phúc mà chúng con không biết đó là hạnh phúc. Chúng con chỉ đi tìm cầu những cái hạnh phúc giả tạm hơn. A Di Đà Phật. Con thay lời ban tổ chức và toàn thể đạo tràng kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh nhị độ mãi là ngọn hải đăng thường chiếu, soi đường dẫn lối cho toàn thể đạo tràng chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính thượng tọa và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả